cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã khởi sự tìm hiểu ở trong Văn đoạn 17. Chúa Giêsu đã giảng dạy cho các môn đệ của Ngài trên phòng cao mà chúng ta đã tìm hiểu từ đoạn 13 đến đoạn 16. Kết thúc lời giảng của Chúa Giêsu là lời cầu nguyện ở trong Văn đoạn 17. Đây là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất, tốt đẹp nhất ở trong Kinh Thánh. Lời cầu nguyện của Ngài giống như Thầy Tế Lễ. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính Ngài, Ngài cầu nguyện cho các môn đệ, và Ngài cầu nguyện cho Hội Thánh. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của lời cầu nguyện, đó là Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính Ngài. Giờ đây xin mời các bạn tiếp tục tìm hiểu đến hai phần còn lại. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đồ. Trong Văn đoạn 16, câu 17, con đã tỏ danh cha ra cho những người cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về cha. Cha giao họ cho con, và họ đã gìn giữ lời cha. Xin các bạn chú ý lời mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho những người mà Đức Chúa Cha giao cho Ngài. Họ là những môn đệ của Ngài. Trong đoạn 17, lặp lại điều này 5 lần. Cha giao họ cho con. Trong câu 2, câu 6, câu 9, câu 11 và câu 12. Chúng ta trở lại với giáo lý về sự lựa chọn. Chúa Giêsu đang nói với Đức Chúa Cha về điều này. Đây là lời nói chuyện giữa Chúa Giêsu với cha Ngài, nhưng Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài nghe những lời này. Chúng ta không hiểu nhiều về giáo lý của sự lựa chọn, bởi vì điều đó thuộc về Đức Chúa Trời. Có nhiều việc Đức Chúa Trời biết mà chúng ta không biết. Thật là điều tốt lành khi được nghe lời cầu nguyện này và biết rằng Chúa Giêsu đang ở bên hữu Đức Chúa Trời nói chuyện với Cha Ngài về chúng ta. Hôm nay Chúa Giêsu đang nói với Đức Chúa Cha về các bạn, nếu các bạn là người thuộc về Ngài. Có mối quan hệ mầu nhiệm giữa Chúa Giêsu và những môn đệ của Ngài. Họ thuộc về Đức Chúa Cha và được ban cho Chúa Giêsu. Tôi không thể nào hiểu hết sự mầu nhiệm trong mối quan hệ này. Mời các bạn xem tiếp ở trong văn đoạn 17, câu 7 đến câu 8. Hiện nay, họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho con đều từ Cha mà đến. Vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con, và họ đã nhận lấy, và biết quả thật con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai con đến. Chúa Giêsu ban cho các môn đệ của Ngài lời của Cha. Đó là điều quan trọng. Ngài không cho họ nhà cửa, tiền bạc hay là xe hơi, nhưng Chúa Giêsu ban cho họ lời của Cha. Tại đây, Đức Chúa Giêsu xác chứng các môn đệ này tin rằng Ngài đến từ Cha. Họ biết Chúa Giêsu là ai. Dẫu ra, trong lúc đó họ chưa hiểu hết mục đích của Ngài đến thế gian và chưa hiểu sự sống lại của Ngài. Nhưng các môn đệ có lợi điểm lớn trong 3 năm ở gần gũi với Chúa Giêsu. Họ biết chắc Ngài đến từ trời, và họ tin rằng Đức Chúa Trời sai Ngài đến thế gian. Tiếp đến trong văn đoạn 17 câu 9. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Tôi sẽ làm cho các bạn ngạc nhiên giật mình khi nghe lời công bố này. Chúa Giêsu không cầu nguyện cho thế gian hiện nay. Chức vụ của Ngài cầu thay cho những người thuộc về Ngài còn ở trong thế gian. Ngài không cầu nguyện cho thế gian. Chúa Giêsu đã chết cho thế gian. Những gì Ngài có thể làm cho thế gian? Ngài ban Đức Thánh Linh vào trong thế gian để cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và sự phán xét. Chúa Giêsu cầu nguyện cho những môn đồ của Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong văn đoạn 17, câu 10 đến câu 11. Phàm mọi điều thuộc về con, tức là thuộc về Cha. Mọi điều thuộc về Cha, tức là thuộc về con, và con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Thưa các bạn, mục tiêu của sự cứu rỗi chúng ta là đem sự vinh hiển cho Chúa Giêsu Christ. Ngài cầu nguyện cho 2 điều tốt lành. Ngài cầu nguyện cho chúng ta được gìn giữ. Các bạn được gìn giữ bởi vì các bạn được ấn chứng của Đức Thánh Linh và bởi vì Chúa cứu thế của các bạn đang cầu thay cho các bạn. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta được hiệp làm một. Ngài cầu nguyện cho sự hiệp nhất của người tin Chúa. Ngài không cầu nguyện cho tất cả những hệ phái hiệp với nhau làm một. Có nhiều sự dạy dỗ sai lầm về điều này. Trước nhất, Ngài cầu nguyện với Cha cho những người môn đệ của Ngài hiệp một. Xin các bạn hãy để ý là Ngài không cầu nguyện với những người lãnh đạo giáo hội. Ngài đang cầu nguyện với Cha Ngài. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài hiệp làm một. Chúng ta là một, tức là như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là một. Đức Chúa Cha đã trả lời cầu nguyện của con Ngài. Có sự hiệp nhất mà Đức Chúa Trời đã làm. Đức Thánh Linh đem tất cả những người thật sự tin Chúa và làm phép báp têm và đem họ vào trong thân thể của Đấng Christ. Họ được hiệp nhất với Đấng Christ. Thật là một điều tệ hại ở thế gian hiện nay. Những người tin Chúa chia rẽ với nhau. Chỉ có một hội thánh chân thật mà mỗi người tin Chúa Giêsu là thành viên của hội thánh đó. Hội thánh đó được gọi là thân thể của Đấng Christ. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 17 câu 12. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm. Những người mà Đức Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu đều được Ngài gìn giữ. Chúng ta thấy một lần nữa giáo lý về sự lựa chọn được đề cập. Có nhiều việc mà tôi tin tưởng không có sự mâu thuẫn gì. Như trường hợp tại đây, khi đề cập đến sự lựa chọn và ý chí tự do. Các bạn là những người có ý chí tự do để quyết định tiếp nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của mình. Những người có quyết định tiếp nhận Đấng Christ chính là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Đó là sự mầu nhiệm mà chúng ta có thể hiểu biết được. Còn đối với Judas Iscariot là người phản Chúa Giêsu, việc xảy đến cho ông được ứng nghiệm như lời tiên tri dự ngôn trước. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong văn đoạn 17, câu 13. Nhưng bây giờ, con về cùng cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó, hầu cho lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta có gương mặt dài buồn bã, vì Ngài đến trong đời sống của chúng ta để ban cho chúng ta sự vui mừng trong danh Ngài. Tiếp đến trong văn đoạn 17, câu 14. Con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Lời của Đức Chúa Trời đem đến sự tốt lành cho thế gian, đồng thời bị thế gian phản ứng mạnh mẽ. Kinh Thánh là quyển sách khai sáng cho thế gian, cải cách thế gian này. Kinh Thánh khai sáng và dạy rằng, con người không thể tự cứu mình được, nhưng chỉ có Đấng Christ mới có thể cứu các bạn. Nỗ lực của con người các bạn không thể làm cho thế gian này được tốt hơn. Duy chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm được điều đó. Nhưng tiếc thay, con người không chịu lắng nghe và tiếp nhận Chúa Giêsu. Họ đang dồn mọi nỗ lực cải thiện môi sinh, cải thiện đời sống con người, trong khi lòng người thì vẫn tội lỗi và không ai có thể cải thiện được. Tiếp đến trong văn đoạn 17 câu 15. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Các bạn thân mến, các bạn có ngạc nhiên khi chú ý đến lời Chúa Giêsu không cầu nguyện cho các môn đệ được cất khỏi thế gian không? Chúa Giêsu cầu nguyện xin Đức Chúa Cha gìn giữ chúng ta khỏi điều ác. Đức Chúa Trời được vinh hiển khi giữ các bạn và tôi ở trong thế gian. Chúng ta suy nghĩ đến sự vinh quang khi hội thánh được cất lên, nhưng cũng xin hiểu điều này. Đức Chúa Trời cũng được vinh hiển khi gìn giữ các bạn và tôi trong thế gian này. Chúng ta đang chờ đợi ngày hội thánh được cất lên. Trong sách Khải Quyền đoạn 22 câu 17 nói, Thánh Linh là vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe, hãy nói rằng, hãy đến. Ai khác, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Nếu các bạn hiện nay đang mệt mỏi, u buồn trong cuộc sống thế gian này, Thánh Linh của Đức Chúa Trời có những lời cho các bạn. Hãy đến. Chúa Giêsu không cầu nguyện chúng ta được đem khỏi thế gian này, nhưng chúng ta cần gìn giữ mình khỏi điều ác, khỏi sa ngã theo Satan. Tôi không muốn ở thế gian này lâu hơn nếu như Chúa không gìn giữ tôi khỏi điều ác. Đó là điều tuyệt diệu tốt lành nếu chúng ta học hỏi được bài học này. Chúng ta thường hay kêu gào bởi vì chúng ta gặp sự khó khăn trong thế gian này. Chúa Giêsu nhắc các môn đệ của Ngài trước đó, trong văn đoạn 16, câu 33. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Thật là dễ dàng cho Đức Chúa Trời đem chúng ta ra khỏi thế gian này, nhưng thật là một điều tốt lành lạ lùng khi Đức Chúa Trời vẫn còn để con cái của Ngài để các bạn và tôi trong thế gian này. Nếu chúng ta nhận thức được điều này, chúng ta có thể chịu đựng được nhiều hơn những điều khó khăn, căng thẳng và những cám dỗ xảy đến. Chúa Giêsu cầu nguyện cha Ngài gìn giữ chúng ta trong thế gian và bảo vệ chúng ta khỏi điều ác. Tiếp đến trong văn đoạn 17 câu 16, họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Mức độ mà chúng ta là những người tin nhận Chúa hiểu được điều này giúp cho chúng ta hoàn thành ý chỉ và mục đích của Ngài tốt hơn. Tiếp đến trong gian đoạn 17, câu 17. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Sự nên thánh có nghĩa là biệt riêng. Những người tin Chúa Giê-xu không thuộc về thế gian này, họ được biệt riêng ra. Người tin Chúa được nên thánh nhờ lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời khải thị ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta được biệt riêng, được nên thánh để làm công tác đặc biệt cho Ngài. Chúng ta chỉ có thể phụng sự Ngài khi chúng ta biết lời Ngài và vâng theo. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Giăng, đoạn 17, câu 18 và 19. Như Cha đã sai con trên thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời được sai đi ra trong thế gian để làm chứng cho Chúa. Chúa Giê-xu cũng biệt riêng ra thánh để hiệp với chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể hiệp với Ngài trong thế gian. Thưa các bạn, trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu có ba phần. Ngài cầu nguyện cho Ngài, cho các môn đồ và cho hội thánh. Giờ đây chúng ta tìm hiểu đến phần thứ ba, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho hội thánh. Trong Giăng đoạn 17, câu 20-21. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp là một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cầu thay cho chúng ta. Ngài để ý đến các bạn và tôi trong tâm tư của Ngài. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho hội thánh của Ngài được nhậm lời. Hội thánh được hiệp nhất. Những người tin Chúa Giê-xu hiệp một trong Đấng Christ và hội thánh chỉ có một thân thể mà thôi. Ngay giờ phút mà một tội nhân tin cậy Chúa Giê-xu, người đó được nhận vào thân thể của Đấng Christ. Cho nên con cái của Đức Chúa Trời phải luôn gìn giữ sự hiệp một trong Chúa để nhờ đó mà thế gian tin đến Chúa Giê-xu. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Giăng đoạn 17, câu 22-23. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương con. Thưa các bạn, thật là kỳ diệu biết bao khi nghe Chúa Giê-xu nói, con ở trong họ và Cha ở trong con. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể hoàn tất điều đó. Sự hiệp nhất giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cũng như sự hiệp nhất giữa những người tin Chúa với Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời yêu thương người tin Chúa Giê-xu cũng giống như Đức Chúa Trời yêu thương Chúa Giê-xu Christ. Xin các bạn hãy giữ mãi trong tâm trí điều tốt đẹp này. Trong Giăng đoạn 17 câu 24, Chúa Giê-xu cầu nguyện tiếp. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Thật giống như thiên đàng khi ở trong mối giao thông tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo dựng nên con người. Có nhiều tạo vật khác trong vũ trụ và trong thế gian này, nhưng chỉ có con người có được mối giao thông với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo dựng con người với ý chí tự do. Ngay khi con người sa ngã phạm tội, Đức Chúa Trời vẫn muốn thông công với con người. Thiên đàng rất vui mừng khi có một con chiên của Ngài đến đó và thông công với Ngài. Mỗi một người sẽ có một sự cống hiến của mình. Sự vinh hiển của Chúa Giê-xu sẽ làm thỏa lòng người tin Ngài. Môi-se đã cầu xin cho thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-líp cũng xin thấy được Đức Chúa Cha. Thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của mặt trời mọc lên hay chúng ta thấy cầu vồng xuất hiện trong chốc lát. Nhưng xin các bạn suy nghĩ đến những gì sẽ xảy ra khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và nhìn xem sự vinh hiển của Ngài. Đó là mục tiêu chúng ta hướng đến. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 17, câu 25. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng Cha đã sai Con đến. Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha từ trên trời sai xuống thế gian để thực hiện công tác cứu rỗi. Những ai tin nhận Chúa Giêsu biết rằng Đức Chúa Cha sai Ngài đến. Và mục tiêu của Ngài đến thế gian là để chết cho tội lỗi của chúng ta. Tiếp đến chúng ta cùng xem Giăng đoạn 17 câu 26. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa. Điều sau cùng mà Chúa Giêsu đề cập đến là tình yêu thương của Ngài sẽ ở trong lòng và trong đời sống chúng ta. Chúng ta nói rất nhiều về ân điển và đức tin. Đúng như vậy. Nhưng điều mong ước của lòng Chúa Giêsu là tình yêu của Ngài được tỏa ra trong đời sống của những người mà Ngài đã cứu chuộc. Điều này có làm cho các bạn cúi đầu xuống tạ ơn Ngài không? Các bạn thân mến, tình yêu thương của Ngài đang tỏa sáng trên đời sống của các bạn không? Trước khi kết thúc, tôi xin tóm lại những điều mà lời cầu nguyện của Chúa Giêsu nói đến những người tin Chúa và thế gian. Thứ nhất, các môn đồ ra từ thế gian được ban cho Đấng Christ trong câu 6. Thứ hai, họ được để trong thế gian, câu 11. Thứ ba, họ không thuộc về thế gian, câu 14. Thứ tư, họ bị thế gian ghen ghét, câu 14. Thứ năm, họ được gìn giữ khỏi điều ác, trong câu 15. Thứ sáu, họ được sai đến thế gian, câu 18. Thứ bảy, họ bày tỏ sự hiệp một trong thế gian, câu 23. Chúa Giêsu Christ cầu xin điều cần thiết cho các môn đồ của Ngài. Thứ nhất, sự gìn giữ trong câu 11. Thứ hai, sự vui mừng được đầy dẫy Đức Thánh Linh, câu 13. Thứ ba, sự giải cứu khỏi điều ác, câu 15. Thứ tư, sự nên thánh, hay biệt riêng ra, câu 17. Thứ năm, sự hiệp một, trong câu 21. Thứ sáu, sự thông công với Chúa, câu 24. Và thứ bảy, sự thỏa lòng khi thấy sự vinh hiển, câu 24. Chúa Giêsu là Thầy tế lễ thượng phẩm. Đây là lẽ thật lớn lao trong thơ tín Hebrew của Kinh Thánh Tân Ước. Trong thời cổ ước, Thầy tế lễ cả mang ephod đẹp đẽ và vinh hiển trên đôi vai. Mỗi bên có 6 viên ngọc có khắc tên của 12 chi phái Israel. Vì thế, Thầy tế lễ mang tên của con cái Israel đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều này nói lên sức mạnh và năng quyền của Thầy tế lễ cả. Và trong Hebrew đoạn 7 có 25 nói cho chúng ta biết Chúa Giêsu là Thầy tế lễ cả của chúng ta. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Các bạn biết, Đấng Christ có quyền năng cứu chuộc chúng ta. Ngài cũng có sức mạnh và năng quyền. Đồng thời, Thầy tế lễ cũng mang trên bảng đeo ngực 12 viên ngọc quý, được sắp làm 3 hàng, mỗi hàng 4 viên, dọc trên ngực. Trên mỗi viên ngọc có tên của mỗi chi phái Israel. Thầy tế lễ cả đi đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mang bảng đeo ngực. Ông là hình ảnh biểu tượng về Chúa Giêsu Christ, là Đấng hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta. Chúa Giêsu không những mang chúng ta trên vai của Ngài, là nơi có sức mạnh và năng quyền, nhưng Ngài cũng mang chúng ta trên ngực, trên lòng của Ngài. Điều đó nói đến tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu có quyền năng và Ngài yêu chúng ta. Các bạn thân mến, khi chúng ta nghe và tìm hiểu lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 17, các bạn có thấy lời cầu nguyện này tuyệt vời tốt đẹp không? Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chính Ngài. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ và Ngài cầu nguyện cho hội thánh nữa. Ngày nay Chúa Giêsu ở trên trời, hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thay cho các bạn và tôi luôn luôn. Tạ ơn Chúa Giêsu vô cùng. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Thank you.